Phần 2. Từ kinh số 111 đến kinh số 120. Phần bất đoạn. Kinh số 111. Kinh bất đoạn. Anuvada Suttam. Một La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh bất đoạn. 1. Lúc Thế Tôn đang trú ở Thắng Lâm, tịnh xá cấp cô độc, thành xá vệ. Thế Tôn gọi các tỷ kheo đến và giới thiệu về thánh giải thoát của tôn giả Xá Lợi Phất. Cho đến kinh 111 này là kinh thứ 3 trong 111 kinh đầu. Xác nhận tôn giả Xá Lợi Phất ngang bằng với Thế Tôn. Thứ nhất, sau khi đuổi 500 tân tỷ kheo thô hạnh ồn ào, Thế Tôn xác nhận chỉ có Thế Tôn và tôn giả Xá Lợi Phất và một kiền liên là có đủ nhân duyên để lãnh đạo chúng tăng, chuyển dần bánh xe pháp vô thượng. Thứ hai, kinh Mãn Từ Tử. Tôn giả Mãn Từ Tử lặp lại lời dạy của Thế Tôn rằng chỉ có tôn giả Xá Lợi Phất là bậc tướng quân chánh pháp được xem ngang bằng với Thế Tôn. Ba, kinh 111 này thêm một lần nữa xác nhận là tôn giả Xá Lợi Phất có khả năng chuyển bánh xe pháp vô thượng thay Thế Tôn sau khi Thế Tôn đã chuyển dần. Hai, tôn giả Xá Lợi Phất là bậc hiền trí, đại tuệ, quảng tuệ, hỷ tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, quyết trạch tuệ, có thể an trú thiền quán không gián đoạn trong vòng nửa tháng. Ba, tôn giả có khả năng thiện xảo về nhập trú và xuất chính cảnh giới định, bốn sắc định cộng bốn không định cộng diệt thọ tưởng định. Thứ nhất, sơ định tâm tứ hỷ lạc nhất tâm và các điểm tâm lý khác có mặt như xúc thọ tưởng tư tâm cộng a, dục thắng giải tinh tấn niệm xả tác ý cộng b, an trú bất đoạn. Thứ hai, nhị định sắc giới bằng nội tỉnh hỷ lạc nhất tâm và cộng b cộng an trú bất đoạn. Thứ ba, tam định sắc giới bằng xả lạc niệm tỉnh giác nhất tâm và cộng b cộng an trú bất đoạn. Thứ tư, tứ định sắc giới bằng không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh và cộng b cộng an trú bất đoạn. Thứ năm, không vô biên xứ định bằng không vô biên xứ tưởng nhất tâm và cộng b cộng an trú bất đoạn. Thứ sáu, thức vô biên xứ định bằng thức vô biên xứ tưởng nhất tâm và cộng b cộng an trú bất đoạn. Thứ bảy, vô sở hữu xứ định bằng vô sở hữu xứ tưởng nhất tâm và cộng b. Thứ tám, phi tưởng phi phi tưởng định với chánh niệm xuất khỏi định ấy. Thứ chín, diệt thọ tưởng định sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc được đoạn tận. Với chánh niệm xuất khỏi định này, Sariputta thấy các pháp ấy thuộc về quá khứ, bị đoạn diệt, bị biến hoại. Như vậy, các pháp ấy trước không có nơi ta, sau có hiện hữu, sau khi hiện hữu, chúng đoạn diệt. Sariputta đối với các pháp ấy cảm thấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không hạn chế. Sariputta biết không có sự giải thoát nào vô thượng hơn thế nữa. Đối với Sariputta, không có việc làm nhiều hơn thế nữa. Như thế, tôn giả Sariputta được tự tại cứu cánh trong thánh giới, trong thánh định, trong thánh tuệ và trong thánh giải thoát. Là con chánh tông của Thế Tôn, sinh ra từ miệng, sinh ra từ pháp, do pháp quá sinh, thừa từ chánh pháp, không thừa từ vật chất. Này các tỷ kheo, Sariputta chân chánh chuyển pháp luân vô thượng đã được Như Lai chuyển dịch. Ba La Mã bàn thêm. Một, bản kinh 111 là bản kinh Thế Tôn chỉ giới thiệu về thánh giải thoát và tán thán trí tuệ giải thoát quảng đại của tôn giả Sariputta. Tại đây Thế Tôn giảng dạy rất đầy đủ các điểm tâm lý của hành giả ở tứ sắc định, tứ không định và diệt thọ tưởng định rất mẫu mực, có thể sử dụng làm tài liệu chính cho công việc nghiên cứu về chính định và về các hoạt động tâm lý của hành giả qua chính định ấy. 2. Từ sơ định sắc giới đến vô sở hữu xứ định. Ngoài các thiền chi cơ bản của trạng thái tâm lý của hành giả đang an trú, hành giả còn hoạt động với các điểm tâm lý khác như xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả, tác ý, an trú bất đoạn, hiện diện đủ năm uẩn. 3. Tại phi tưởng, phi tưởng xứ định, bởi vì tưởng hiện diện rất nhỏ nhiệm, tinh tế, nên ngũ uẩn tại đây cũng hiện diện nhỏ nhiệm, tinh tế như thế. Do đó, các điểm tâm lý, xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả, tác ý, hầu như không hoạt động, chỉ hiện diện rồng chánh niệm tỉnh giác. Với chánh niệm đó, hành giả xuất định. 4. Tại diệt thọ tưởng định, các uẩn ngưng hoạt động, nhưng hơi nóng, hô hấp và tiêu hóa vẫn tiếp tục hoạt động. Nên tại đây không đề cập đến hoạt động của các thiền chi và không đề cập đến các điểm tâm lý nêu trên ở điểm 2. Với chánh niệm, hành giả xuất định, hẳn nhiên chánh niệm ở trong định luôn luôn đi theo tỉnh giác. Tại định này, hành giả an trú với tâm không hạn chế, với trí tuệ có mặt biết rõ các lậu hoặc đã được đoạn tận. Tâm thức của hành giả tại đây trong suốt, vắng lặng, như hư không, ngời sáng trí tuệ vô ngã. Với sự chứng đắc hoàn hảo, toàn vẹn như thế, vì thánh giải thoát mới có thể chuyển dần pháp luân vô thượng đã được Thế Tôn dần chuyển. Tại đây, thế giới khái niệm tiêu biến. Kinh số 112, Kinh 6 Thanh Tịnh, Chabi Sotha Nasuttam. Một La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung Kinh 6 Thanh Tịnh. Một, lúc Thế Tôn ở tỉnh xá Cấp Cô Độc, Thắng Lâm, thành xá vệ, Savatthi. Thế Tôn dạy cách tìm hiểu về sự thật chứng đắc mà một vị tỷ kheo tuyên bố mình đã đắc quả A-la-hán. Hai, tâm vị ấy có giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ đối với cái được thấy, được nghe, được cảm giác và được nhận thức không? Câu trả lời đúng pháp, theo pháp phải là: tôi không cảm thấy luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy an trú với tâm, không có hạn chế với cái được thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức. 3. Câu hỏi thứ hai là: biết cái gì, thấy cái gì đối với năm thủ uẩn? Tôn giả có thể nói tâm của tôn giả giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ không? Câu trả lời đúng pháp, theo pháp sẽ là: sau khi biết sắc này là vô lực, biến hoại, không ăn ổn, đối với những sắc là những chấp thủ phương tiện, là những tâm cố chấp, thiên chấp, tùy miên, đối với những sắc ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi, tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Tương tự đối với các uẩn còn lại. 4. Câu hỏi thứ ba sẽ là: có sáu giới, thủy, hỏa, địa, phong, không và thức giới. Tôn giả đối với sáu giới này thấy cái gì, biết cái gì? Tôn giả có thể nói tâm tôn giả có được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ không? Câu trả lời đúng pháp, theo pháp sẽ là: tôi đã đi đến địa giới như là không phải tự ngã, và đi đến tự ngã như là không tùy thuộc địa giới. Đối với những pháp là những chấp thủ phương tiện tùy thuộc địa giới, là những tâm cố chấp, thiên chấp, tùy miên. Đối với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn xả, tôi, tuệ tri tâm tôi được giải thoát. 5. Câu hỏi tiếp thứ tư là: đối với 12 xứ, nội, ngoại xứ, tôn giả thấy cái gì, biết cái gì? Tôn giả có thể nói tâm của tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ không? Câu trả lời đúng pháp, theo pháp sẽ là: đối với mắt, đối với sắc, đối với nhãn thức, đối với những pháp được nhận thức bởi nhãn thức, phàm có dục gì, tham gì, hỷ gì, ái gì, phàm có những pháp chấp thủ phương tiện, những tâm cố chấp, thiên chấp, tùy miên, đối với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn xả, tôi, tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Tương tự đối với năm nội ngoại xứ kia. 6. Câu hỏi thứ năm tiếp theo là: do biết gì, thấy gì, do đối với cái thân có nhận thức này và đối với thế giới hiện tượng, tất cả các tướng, Tôn giả có thể nói về mạng tùy miên: ta là người làm là của ta. Mạng tùy miên của tôn giả được đoạn trừ một cách hoàn toàn không. Câu trả lời đúng pháp và theo pháp sẽ là: nói lại lộ trình các bước đi xuất gia, phàm hạnh đã thành tựu cho đến lậu tận minh. Do biết như vậy, thấy như vậy, đối với cái thân có nhận thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài mạng tùy miên, ta là người làm là của ta, mạng tùy miên này được đoạn trừ một cách hoàn toàn. 7. Câu nói thứ 6 cuối cùng sẽ là: thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi khi chúng tôi thấy được một vị sống phàm hạnh như tôn giả. Ba La Mã bàn thêm: một, câu hỏi và trả lời thứ nhất rất giản dị, rất tổng quát nhưng khá đầy đủ của nội dung chứng đắc, qua đó thấy sự biểu hiện của giải thoát qua bốn phạm trù cơ bản: thấy, nghe, cảm giác và nhận thức. Hai, câu hỏi và trả lời thứ hai cho thấy rõ hơn về nội dung của thấy và biết, về từng thủ quẩn, qua đó hành giả từ giải thoát khỏi tham ái, chấp thủ, đối tượng thấy biết. 3. Câu hỏi và trả lời thứ 3 đề cập đến cái thấy biết về lục đại, hay con người và thế giới mà không tham ái, không chấp thủ cái thấy biết và đối tượng thấy biết. 4. Câu hỏi và trả lời thứ 4 là đề cập đến 6 phạm trù của theo dõi và thiền quán, 6 căn và 6 trần, và đề cập đến trí tuệ vô ngã của hành giả rời khỏi tham ái chấp thủ. 5. Câu hỏi và trả lời thứ 5 là đề cập đến toàn bộ lộ trình của những bước đi giải thoát thành tựu tam minh lục thông. Nói tóm, khi hành giả thấy mình hoàn toàn không tham ái, không chấp thủ bất cứ gì ở đời là khi đã đoạn tận lậu hoặc, sinh đã tận. Thế là thành tựu phàm hạnh, hành giả không có gì để tu tập thêm nữa, tự biết đó là giải thoát vô thượng. Kinh số 113, Kinh Chân Nhân, Sabburisa Suttam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung Kinh Chân Nhân. Một, lúc Thế Tôn ở tịnh xá Cấp Cô Độc, Thắng Lâm, thành xá vệ, Thế Tôn gọi các tỷ kheo đến và dạy về ý nghĩa chân nhân và phi chân nhân đối với tăng sĩ. Bản kinh gồm có một số ý nghĩa chính sau đây. Thứ nhất, phi chân nhân là các tăng sĩ từ hạnh về chỗ xuất thân của mình, như sinh ra từ gia đình cao sang, dòng tộc giàu có, như được nổi tiếng, được trọng vọng, như được hưởng nhiều lợi dưỡng cúng dường, như có kiến thức rộng, đa văn, như là người trì luật, thuyết pháp, sống trong núi rừng, sống ở gốc cây, mặc y phấn tảo, khất thực, khổ hạnh, từ đó khen mình, chê người. Thứ hai, phi chân nhân là các tăng sĩ từ hạnh biết mình đã tẩy sạch tâm cú quế, chứng đắc sơ thiện cho đến tứ thiện xác định, chứng tứ không định, rồi khen mình chê người. Hai, các bậc chân nhân thì dù hành và đắc các pháp trên vẫn biết rằng với các hành không có gì đáng tự hào cả, bởi các hành ấy không giúp ích gì cho tự thân trong nỗ lực, hiệu quả đoạn trừ tham tâm, sân tâm và si tâm. Với các định thì biết rằng tự tánh các xác định và không định là vô tham ái, nên không khen mình chê người. Các tu sĩ là chân nhân này rời khỏi phi tưởng, phi tưởng xứ để đắc diệt thọ tưởng định. Tại đây, chân nhân với trí tuệ thấy rõ các lậu hoặc được đoạn tận, đắc giải thoát vô thượng. Ba La Mã bàn thêm: một, bản kinh tuy nêu ra ý nghĩa giản dị và rõ ràng về chân nhân và phi chân nhân, nhưng mặt khác lại gợi ra nhiều nét giáo lý đặc biệt. Thứ nhất, giá trị giải thoát hay giá trị phạm hạnh không đặt vào hình thức tu tập, mà đặt vào hiệu quả của công phu đoạn trừ tham, sân, si hay tham ái và chấp thủ, đoạn trừ các kiết sử lậu hoặc, phát triển tâm và tuệ giải thoát. Hai, thái độ chân chính của người tu sĩ Phật giáo là hướng nội, từ tri, quyết tâm đoạn trừ các nhân tố gây ra khổ đau, mà tuyệt nhiên không đi vào thị phi, vì danh vọng lợi dưỡng hơn thua được mất. Thứ ba, thái độ sống tu tập chân chính ấy làm nổi bật tính chất vô trước, vô chấp thủ của Phật giáo, đồng thời làm nổi bật nét sống thanh thản, tịnh lặng, khiêm cung và trí tuệ của người tu sĩ. 2. Bản kinh 113 vừa làm nổi bật nét giáo dục của Phật giáo rằng Phật giáo giáo dục con người nỗ lực để chiến thắng mình. Thế nào để tiến bộ hơn mình ngày hôm qua mà không phải nỗ lực để vượt trội các người khác? Nét giáo dục này hiện ra rất nhân bản, hòa bình, dập tắt tinh thần giáo dục cạnh tranh như tinh thần cạnh tranh của văn hóa nhân loại xưa và nay. Đấu tranh dẫn đến chiến tranh và khổ sầu. 3. Bản kinh 113 cũng làm hiện rõ tinh thần tu tập của một tu sĩ Phật giáo là bám sát mục tiêu của đời sống phạm hạnh, tập trung mạnh mẽ vào sự giác tỉnh tích cực, đoạn trừ tham ái và chấp ngã, nhân tố căn bản của sinh tử khổ đau, gây rối loạn tâm lý cá nhân và gây rối loạn xã hội. Kinh 114, kinh nên hành trì và không nên hành trì. Sevitapa, Asevitapa Suttam. Một La Mã giải thích từ ngữ: tâm sinh, tâm niệm khởi lên, tưởng đắc, sự thừa nhận, nắm giữ một tưởng, như tưởng về dục, tưởng về vô dục vân vân. Kiến đắc, sự chấp nhận một quan điểm, sự nắm giữ một quan điểm, thấy biết, như nắm giữ tà kiến, nắm giữ chánh kiến. Ngã tánh đắc, sự chấp nhận một cá tánh của mình, như sự chấp nhận một cá tính có hại hay không có hại cho mình và người. Hành trì, nên theo đuổi, thực hiện. Hai La Mã, nội dung kinh 114. 1. Tại tịnh xá các cô độc, tháng 5, thành xá vệ, Thế Tôn dạy cho các tỷ kheo những điều nên làm và những điều không nên làm thuộc thân hành, khẩu hành, ý hành, thuộc sự sanh khởi của tâm, sự hướng về của tưởng, sự nắm giữ các kiến giải, quan điểm, các cá tính. 2. Về thân, khẩu, ý hành, đó là 10 thiện nghiệp cần thực hiện và 10 ác hành cần tránh. Về sự sinh khởi của tâm, các dục tâm, hại tâm, sân tâm thì cần tránh, vô tham, vô sân, vô hại thì cần hành. Về tưởng đắc, các tưởng khởi lên đi cùng tham, sân, hại thì cần dập tắt. Các tưởng đi với niệm vô tham, vô sân, vô hại thì cần theo, cần thực hiện. Về kiến đắc, các tà kiến cần tránh, các kiến thuộc chân chánh thì cần nắm giữ thực hiện. Về ngã tính đắc, ngã tính đắc có hại là do sự phát sinh của nó gây hại, khiến bất thiện pháp sinh khởi. Đây là điều cần tránh, ngược lại thì cần làm theo. 3. Các sắc do mắt nhận thức, tiếng do tai nhận thức, hương, vị, xúc, nào khi thực hiện, nắm giữ thì bất thiện pháp phát triển, thiện pháp suy thoái nên tránh, ngược lại thì nên làm. Tương tự như thế, đối với món ăn khất thực, sàn tòa, làng, thị trấn, đô thị, quốc độ, người. Ba La Mã bàn thêm. 1. Bản kinh đã phân tâm lý con người ra thành hai dòng. Một dòng thuộc bất thiện dẫn đến khổ đau, hại mình, hại người. Một dòng thuộc thiện dẫn đến an lạc, hạnh phúc, lâu dài, lợi mình, lợi người. 2. Bản kinh của phân loại giới ra làm hai loại. Một loại mà khi con người tiếp xúc thì bất thiện pháp phát sinh, thiện pháp tổn giảm. Loại kia khi tiếp xúc, tiếp cận thì thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp tổn giảm. Sự phân tích như vậy là quá rõ ràng. Sự chọn lựa giữa hai cái tương phản ấy cũng đã quá rõ ràng, do mỗi người tự quyết định. 3. Bản kinh 114 là một cách trình bày khác về các ác pháp, thiện pháp hay về bốn hạng người ở đời như đã được đề cập ở các kinh trước. Thế Tôn dạy: nếu lời dạy của Thế Tôn về nắm giữ thực hiện hay không nắm giữ thực hiện một cách vắn tắt ấy, nếu cắt đi lời cắt nghĩa rộng rãi của tôn giả Sariputta mà người nghe có thể hiểu rộng rãi như nội dung mà tôn giả Sariputta trình bày, thì người ấy sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài, do vì đã hiểu pháp hành nhờ có trí tuệ. Kinh số 115, Kinh Đa Giới, Bahotha Tuka Suttam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung Kinh Đa Giới. 1. Cũng tại tịnh xá cấp cô độc, tháng 5, thành xá vệ. Từ Kinh 111 đến Kinh 115, Thế Tôn dạy về một số thành tựu tu tập của các bậc hiền trí. Qua đó, sợ hãi, thất vọng, hoạn nạn không bao giờ xảy đến. Các sợ hãi, thất vọng, hoang nạn chỉ đến với người ngu muội. Do vậy, các tỷ kheo nên có khát vọng thành người hiền trí, những người biết suy tư tìm hiểu. Hoạn nạn, các bất hạnh. 2. Thế Tôn định nghĩa về người hiền trí. Người biết suy tư tìm hiểu rằng thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về duyên khởi, thiện xảo về xứ phi xứ. 3. Về xứ thì có 12 xứ, 6 căn và 6 trần. Về duyên khởi thì 12 chia phần nhân duyên qua đó, 12 nhân duyên tập khởi thì toàn bộ khổ quẩn tập khởi. Nhưng do sự đoạn trừ tham ái hoàn toàn của chính vô minh này mà hành diệt, dẫn đến sự đoạn diệt hoàn toàn khổ quẩn. Về giới thì có 6 loại thuộc giới. 18 giới là 6 căn cộng 6 trần cộng 6 thức. 6 giới, 6 đại, địa, thủy, hỏa, phong, không, thức. 6 giới khác, lạc giới, khổ, hỷ, ưu, xả và vô minh giới. 6 giới khác, dục, ly dục, sân, vô sân, hại và bất hại giới. 3 giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. 2 giới, hữu vi giới, vô vi giới. Về xứ và phi xứ, những sự kiện xảy ra và không xảy ra như những sự kiện có xảy ra, có mặt và không xảy ra. Người có chánh kiến không xem các hành là thường hằng. Người tà kiến, người phàm có sự kiện xem các hành là thường còn. Người có chánh kiến đi đến các hành với ý niệm lạc thọ, sự kiện này không xả ra. Người tà kiến, người phàm đi đến các hành với ý niệm lạc thọ, sự kiện này có xảy, có mặt. Người có chánh kiến đi đến các hành với ý niệm tự ngã, sự kiện này không xảy ra. Người tà kiến, người phàm đi đến các hành với ý niệm tự ngã, sự kiện này có xảy ra, có mặt. Người có chánh kiến có thể giết mẹ cha, sự kiện này không xảy ra. Người tà kiến, người phàm có thể giết mẹ cha, sự kiện này có xảy ra, có mặt. Người có chánh kiến có thể với ác tâm làm Như Lai chảy máu, sự kiện này không xảy ra. Người tà kiến có thể với ác tâm làm Như Lai chảy máu, sự kiện này có xảy ra, có mặt. Người chánh kiến phá hòa hợp tăng không xảy ra. Người tà kiến phá hòa hợp tăng có xảy ra. Người chánh kiến đề cao một đạo sư khác không xảy ra. Người tà kiến đề cao một đạo sư khác có xảy ra. Khi cùng trong một thế giới có hai vị A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện một lần, không xảy ra. Khi cùng trong một thế giới chỉ có một A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, có xảy ra. Khi cùng lúc trong một thế giới có hai chuyển luân thánh dương, không xảy ra. Khi cùng lúc trong một thế giới chỉ có một chuyển luân thánh dương, có xảy ra. Một nữ nhân không thể thành A-la-hán chánh đẳng giác, không có ở thân nữ. Một thân nữ không thể thành Đế Thích, Sắc Ca, Ma Dương, Phạm Thiên. Ác nghiệp không thể dẫn đến thiện quả, khả lạc khả hỷ. Thiện nghiệp có thể dẫn đến thiện quả. 4. Đặt tên kinh. Riêng bản kinh này, Thế Tôn cho nhiều tên. Đa giới, bốn chuyển, pháp kính, trống bất tử, vô thượng chiến thắng. Ba la mã, bàn thêm. 1. Tên kinh là đa giới. Do gì về giới thì có nhiều chủng loại. Tên kinh là bốn chuyển, do gì đề cập đến xứ, giới, duyên khởi và xứ, phi xứ. Tên kinh là pháp kính, do gì phản ảnh rất thực tâm thức của một người qua các sự kiện sợ hãi, thất vọng và hoạn nạn. Tên kinh là trống bất tử, lời dạy của Thế Tôn về nội dung trong kinh 115 nên được giống lên như giống lên tiếng trống bất tử. Vô thượng chiến thắng, do gì lời dạy như là sự tuyên bố sự thật về người hiền trí có thể chiến thắng trong tất cả chiến thắng chống sợ hãi, thất vọng và các bất hạnh ở đời. 2. Về ý nghĩa xứ, phi xứ như là ý nghĩa pháp truyền thống hay pháp nhĩ như thị, không thể cắt nghĩa tại sao. 3. Bản kinh đã giới thiệu một định nghĩa rất đặc biệt về người hiền trí, qua đó có thể được tóm tắt vào hai điểm như là hai định nghĩa riêng lẻ về hiền trí. Thứ nhất, người hiền trí là người suy tư và tìm hiểu, đã rõ xứ, giới, duyên khởi và xứ, phi xứ. Thứ hai, người hiền trí là người đã thoát khỏi sợ hãi, thất vọng và các hoạn nạn, các bất hạnh. Kinh số 116, Kinh Thôn Tiên, Isigili Suttam. Một la mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai la mã nội dung kinh. Một, đây là bản kinh tối đặc biệt giới thiệu về độc giác Phật. Những gì tự mình đi đến giác ngộ mà không cần đến sự giúp đỡ của một bậc đạo sư. Nhưng các vị Bích Chi Phật không thể thuyết pháp cho những người khác, theo chú thích của Phó Tiến sĩ. London 1990, Kinh 111. Có một thời xa xưa, cùng lúc có mặt đến 500 vị độc giác Phật có mặt tại núi Isigili. Hai, thực ra các ngọn núi trong kinh có một tên riêng khác, nhưng mang các tên trong kinh là do có các sự kiện liên hệ. Như núi Isigili có tên này từ khi quần chúng thấy 500 vị độc giác Phật mà người đời gọi là ẩn sĩ mất tích trong núi ấy, như là núi ấy đã nuốt chửng quý vị ấy. Ba, các độc giác Phật đều đắc đại niết bàn, hoàn toàn dập tắt sinh tử. Ba la mã bàn thêm. Một, Thế Tôn không dạy về hạnh tu của các Bích Chi Phật hay độc giác Phật. Theo bản kinh 116, do bởi vì sự kiện hầu như các ngài chỉ tập trung đoạn trừ các ái, gốc của khổ, mà các ngài tự thân kinh nghiệm. Bản kinh không đề cập đến sự thật duyên khởi như Thế Tôn Gautama đã chứng ngộ dưới cội Bồ Đề. Hẳn nhiên, các độc giác Phật không đủ khả năng để chuyển dần bánh xe Pháp. Hai, có một điều cần được các nhà Phật học quyên thâm truy cứu là tại sao chư Phật quá khứ bao gồm các Bích Chi Phật chỉ thấy đề cập xuất hiện ở xứ Ấn? Phải chăng vì Thế Tôn Gautama xuất hiện ở Bắc Ấn nên chỉ đề cập đến các sự kiện lịch sử của chư Phật liên hệ đến xứ Ấn, nên mà thính chúng có thể nhận ra địa danh? Phải chăng nếu nói đến địa danh của một quốc gia khác thì gặp phải hai khó khăn: không có trong phát âm và tên gọi của người bản xứ. Tính chúng không biết xứ sở đề cập đến nằm ở đâu trên trái đất này, hay vì một lý do nào khác. Kinh số 117, Kinh Đại Tứ Thập, Kinh 40 lớn, Maka Katari Saka Suttam. Một la mã giải thích từ ngữ, cận duyên, các tập hợp của các duyên, tư trợ các phần đi cùng, chánh kiến hữu lậu, chánh kiến của người còn lậu hoặc, chánh kiến vô lậu, chánh kiến của người đã đoạn tận lậu hoặc, trạch pháp giác chi, phân tích các pháp và thấy rõ sự thật duyên khởi tứ đế nơi các pháp. Hai la mã nội dung kinh Đại Tứ Thập. Một, tại tình xá các cô độc, Thế Tôn giảng về thánh chánh định cùng với các cận duyên và tư trợ, hay bát thánh đạo, qua đó chánh kiến là đi đầu, hay tuệ tri, thế nào là chánh kiến, thế nào là tà kiến. Hai, chánh kiến gồm có hai cấp độ, chánh kiến hữu lậu và chánh kiến vô lậu siêu thế. Chánh kiến luôn luôn đi cùng nhóm với chánh tinh tấn và chánh niệm. Tinh tấn đoạn trừ tà kiến để thành tựu chánh kiến là chánh tinh tấn. Chánh niệm đoạn trừ tà kiến để thành tựu chánh kiến là chánh niệm. Chánh kiến hữu lậu thuộc phước báo có sanh y. Chánh kiến vô lậu, tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác chi của bậc thánh vô học. 3. Có nhiều định nghĩa về chánh kiến trong kinh 117 này. Tuệ tri chánh kiến, tà kiến, chánh kiến. Tuệ tri chánh tư duy, tà tư duy, chánh kiến. Tuệ tri chánh ngữ, tà ngữ, chánh kiến. Tuệ tri chánh nghiệp, tà nghiệp, chánh kiến. Tuệ tri chánh mạng, tà mạng, chánh kiến. Tuệ tri chánh tinh tấn, tà tinh tấn, chánh kiến. Tuệ tri chánh niệm, tà niệm, chánh kiến. Tuệ tri chánh định, tà định, chánh kiến. 4. Do chánh kiến thành tựu. Thành tựu chánh tư duy, thành tựu chánh ngữ, thành tựu chánh nghiệp, thành tựu chánh mạng, thành tựu chánh tinh tấn, thành tựu chánh niệm, thành tựu chánh định, thành tựu chánh trí, thành tựu chánh giải thoát. Do chánh kiến, các thiện pháp khởi tiêu diệt bất thiện pháp. Do tà kiến, các bất thiện pháp khởi tiêu diệt thiện pháp. Như thế, có 20 thiện pháp và 20 bất thiện pháp, vì chi 40 pháp. Và bản kinh 117 có tên là Kinh Đại Tứ Thập. Gọi là đại vì bát thánh đạo được mở rộng thành 40 pháp, không thể bị ngoại đạo chỉ trích. Ba La Mã bàn thêm. Một, bản kinh 117 có một số điểm đặc biệt như triển khai Bát Thánh Đạo thành Thập Thánh Đạo, trình bày về Bát Thánh Đạo, hữu lậu và vô lậu, triển khai Bát Thánh Đạo thành Đại Tứ Thập. Bát Thánh Đạo được đề cập như là Thánh Chánh Định với các cần duyên và tư trợ. Điều này làm nổi bật nét giáo lý Phật giáo hay Đạo Đế là Thánh Chánh Định, là con đường thực hành thiền định. Mỗi chi phần đều có hai tính chất, hữu lậu và vô lậu. 2. Bản kinh bao gồm các phần giới định tuệ rất đầy đủ, có thể là tiêu biểu nhất về con đường. 3. Chánh tư duy đi cùng với chánh kiến là nhóm tuệ quẩn đi hàng đầu của mọi hành động, thân, khẩu ý, dẫn đến sự dập tắt tất cả nhân tố gây ra phiền não khổ đau, đã được định nghĩa rất chuẩn xác, rõ ràng rằng đó là ly dục tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy. Vô hại tư duy là nền tảng đầu nguồn của lý thuyết bất bạo động của Thánh Gandhi. Tinh thần bất bạo động thực sự là của Phật giáo, mà không phải của Ấn giáo, như có một số người tưởng. Tinh thần này được đề cập đến trong nhiều kinh thuộc Kinh Tạng Nikaya. 4. Về vô nhân luận, vô tác luận và hư vô luận đã được bàn đến. Đây là ba trong sáu học thuyết của lục sư Ngoại Đạo.